Nam Phương xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào cô Quỳnh Lan và giáo sư Khương Hữu Lộc.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Hôm nay thấy Nam Phương có vẻ vui lắm, không biết có gì vui hay không hả Nam Phương?
Dạ vâng, ngày nào Nam Phương cũng vui hết đó cô Quỳnh Lan, vì hôm nay là ngày thứ bảy đó cô. Dạ vâng, xin chào giáo sư ạ.
Dạ vâng, dạ, thưa, kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương, kính chào quý thính giả của hai miền Dallas, Fort Worth và Houston ạ.
Dạ vâng, thưa giáo sư có để ý giọng của Nam Phương á, thì mỗi một lần mà cùng làm việc chung với chúng ta thì giọng của Nam Phương lúc nào cũng như là reo vui vậy.
Dạ vâng, dạ đúng, hay là tại cô Nam Phương mới đi vacation về cho nên vẫn còn vui phải không ạ?
Dạ vâng, vừa rồi thì thứ bảy vừa rồi thì Nam Phương đi Đại hội Thánh Mẫu, ở đó rất là đông người và không biết rằng là Nam Phương tới đó rằng là tự nhiên thấy cái lòng mình nó háo hức lắm. Không biết giáo sư và cô Quỳnh Lan có dịp đi cái đó lần nào chưa ạ?
Dạ chưa, dạ chưa có đi ạ.
Nhưng mà chắc chắn là giáo sư cách đây khoảng vài tuần đó thì giáo sư cũng đã đi vacation rồi.
Dạ
thì
vâng.
Chắc chắn là cũng sẽ có rất là nhiều cái kỷ niệm đẹp khi mà đi chơi vacation cùng với gia đình. Nhưng mà bây giờ chúng ta không có thời giờ để mà nói chuyện riêng tư nữa. Xin được trở lại với chương trình như thường lệ thì thưa giáo sư, mỗi một lần mà chúng ta bắt đầu chương trình kinh tế thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết về tin tức thị trường chứng khoán vào cuối tuần ra sao ạ?
Dạ vâng ạ, dạ. Thưa thị trường chứng khoán stock market của Hoa Kỳ, sau một tuần nó có thay đổi vì những lo ngại về chiến tranh, thì cuối tuần stock market Hoa Kỳ mặc dầu đã mất đi vài trăm điểm vì cái sự lo ngại đó nhưng đã giữ lại cái mức thăng bằng và gia tăng đôi chút thôi, không đáng kể, nhưng mà vẫn thấp hơn cái cao điểm vài trăm điểm ở Dow Jones hay là S&P. S&P 500 cuối tuần là 2.441 điểm, Dow Jones 30 là 21.858 điểm, và tại vì cái cao điểm có lúc đã lên tới 22.000 mấy trăm điểm, thành là xuống mấy trăm điểm nhưng mà nó giữ lại mức thăng bằng. Có nghĩa là giới đầu tư sau khi có sự gọi là lời qua tiếng lại hăm dọa chiến tranh và ngay cả chiến tranh nguyên tử giữa Bắc Hàn và Tổng thống Trump thì người ta lo ngại, nhưng mà sau đó người ta phủi tay, người ta nói rằng không có chi đáng lo ngại cho lắm, mặc dầu họ vẫn theo dõi cái tình trạng gọi là chính trị và quốc phòng của Hoa Kỳ. Nasdaq kết thúc ở cuối tuần là 6.257 điểm, giá dầu thô là tội gần như 49 điểm, có nghĩa là cũng khá, nó gần lên lại được 50 điểm. Giá vàng và cuối tuần ngày thứ sáu gia tăng được gần 5 đô la ở cái mức là 1.295 đô la một lượng vàng. Dạ vâng, thưa đó là tổng kết về stock market và giá vàng thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như giáo sư vừa mới nói rằng là thị trường chứng khoán của cả Hoa Kỳ, và chúng ta cũng biết là thị trường chứng khoán của bên Á Châu cũng bị xuống vì cái ảnh hưởng cái lời đe dọa chiến tranh nguyên tử giữa Tổng thống Trump và ở bên Bắc Hàn, làm cho cả thế giới rung động. Thì thưa giáo sư liệu nghĩ rằng là cái lời đe dọa này nó có ảnh hưởng gì nhiều lắm đối với thị trường chứng khoán hay không, và tại sao thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa bên Á Châu đó thì mình thấy nhất là Nam Hàn, stock market bên Nam Hàn xuống kinh khủng lắm. Bên Nhật Bản cũng vậy, có nghĩa là những quốc gia mà có thể bị ảnh hưởng vào chiến tranh trực tiếp đó, của Nhật Bản, Nam Hàn hay là bên Taiwan này nọ, nhưng mà những quốc gia lớn như là Trung Quốc, Nga Xô và Hoa Kỳ đó thì không ảnh hưởng nhiều. Những quốc gia chung quanh cái vùng mà có thể ảnh hưởng bởi quả tiễn liên lục địa của Bắc Hàn nếu chiến tranh xảy ra hay là này nọ thì ảnh hưởng rất nhiều. Chắc chắn là cái lời hăm dọa bây giờ nó chưa bao giờ có lời tổng thống mà hăm dọa nặng như vậy. Đối với những cái quốc gia bên Á Châu đó, cái lời hăm dọa đối với họ là chuyện thường lắm, ngay cả trên phương diện cá nhân cũng vậy. Ở Việt Nam, nếu quý vị nhớ cái thời ở Việt Nam đó, mình hăm dọa gọi là làm hại cho nhau á, nó không phải là hoàn toàn là một cái vi phạm luật pháp. Nhưng mà bên Hoa Kỳ đó, một cái lời hăm dọa nó là violation of law, có nghĩa rằng có thể cảnh sát có thể lại bắt được. Ví dụ mình hăm dọa giết người đó, đó đủ là một cái án mạng có thể bị bắt. Thành ra cái threat nó khác, cái định nghĩa của threat nó khác, và những cái chứng cứ mà không có căn bản và gọi là gần như rừng rú như bắt hàng thì chuyện hăm dọa rất là thường. Nhưng mà đây là lần đầu tiên Tổng thống Trump cũng hăm dọa trở lại. Cho nên họ thấy mặc dù cái cách làm việc của ông Trump nó khác với những vị Tổng thống trước, thành ra nó làm cho sự lo ngại nó ảnh hưởng rất nhiều, là tại vì nếu mà chiến tranh xảy ra nó ảnh hưởng đến Nhật Bản là một nền kinh tế lớn thứ ba trên toàn cầu, rồi Nam Hàn nữa là một nền kinh tế đứng trong 12 cái nền kinh tế lớn nhất của toàn cầu, thành ra đó là những cái nền kinh tế nó ảnh hưởng nhiều lắm, người ta lo ngại là như vậy thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chuyển qua một câu hỏi khác thì nếu như mà một cái chiến tranh xảy ra liên lục địa bên Á Châu thì không biết rằng là sẽ ảnh hưởng kinh tế như thế nào vậy thưa giáo sư?
Dạ vâng, nếu mà chiến tranh xảy ra thì mình có thể nói rằng nó có thể trên nhiều bệnh viện. Bây giờ nói cái chiến tranh giới hạn có nghĩa rằng Hoa Kỳ và ví dụ như Bắc Hàn tấn công quả tiễn nhưng mà không phải đầu đạn nguyên tử về Guam. Hoa Kỳ đánh trả lại phủ đầu bằng những cái lực lượng không dùng nguyên tử lực đó, thì nó sẽ xảy ra những cái mưa đạn bay xuống Nam Hàn và có thể bay qua Nhật Bản nữa đó, thì nó sẽ ảnh hưởng người dân chết nhiều, nhưng mà chết rất là nhiều. Nguyên tử thì tất nhiên là nhân gấp trăm gấp ngàn lần như vậy, nhưng mà cái đó không phải là yếu tố mà nó ảnh hưởng nền kinh tế. Yếu tố là nó có thể nó interrupt cái stock exchange, hay là những cái xí nghiệp, những cái hãng lớn như Samsung, những cái xí nghiệp đó có thể bị phá hủy, hay là những cái infrastructure và cái stock market nó có thể sẽ bị gọi là gián đoạn một thời gian khi chiến tranh xảy ra, những cái tại vì đó là hai cái nền kinh tế lớn, Nhật Bản và Nam Hàn. Đó là cái lý do. Chưa kể đến là cái phản ứng toàn cầu, cái phản ứng phần nhiều nó dây chuyền như mình biết rồi. Cái nền kinh tế, cái stock market nó không nhất thiết là based on rational decision, có nghĩa là những cái chuyện gì thật sự nó xảy ra, mà hơn cả là cái sự lo sợ, chỉ băn khoăn và người ta phỏng đoán và người ta rút tiền vào, bỏ vào những cái đầu tư vào cash thay vì stock market thì nó sẽ đi xuống dây chuyền rất là lớn. Nó thật Hoa Kỳ mặc dù bây giờ không có bị ảnh hưởng nhiều, nhưng mà nếu nó xảy ra thì mình sẽ thấy cái ảnh hưởng cái stock market của Hoa Kỳ cũng sẽ đi theo như vậy.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, những diễn biến về chính trị cũng như về nguyên tử lực của Bắc Hàn thì sẽ ảnh hưởng như thế nào về kỹ nghệ vũ khí cũng như về kỹ nghệ quốc phòng trong tương lai ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa nếu quý vị nhớ đó, Tổng thống Reagan đó là cái người tổng thống đầu tiên lúc cái thời đó ông đưa ra gần như là một cái tư tưởng cách mạng, là ông nói rằng space missile defense ấy, có nghĩa là hãy dùng satellite develop một cái technology mới để có thể ngừa lại những cái quả tiễn liên lục địa là intercontinental ballistic missile đó, mà Bắc Hàn kỳ rồi đã thử thành công hai quả tiễn đó, và họ thăm dò là trong giữa tháng 8 này sẽ bắn 4 quả tiễn đó vào gần cái đảo Guam hay là vô gần đảo Guam. Đó là cái technology mà Tổng thống Reagan mấy chục năm về trước, thời đó chưa có. Ông nói rằng Hoa Kỳ phải có cái technology đó để chống lại Nga Xô. Thì lúc đó Nga Xô phản đối dữ lắm, là tại Nga Xô không biết cái idea đó là cái gì nữa. Mà Hoa Kỳ cũng bắt đầu gọi là có một cái research rất là sơ khởi. Thì bây giờ mình thấy rõ ràng là có những cái gọi là hệ thống phòng thủ từ trên không, từ trên ngoài quỹ đạo của trái đất, từ đó có thể phóng bắn xuống để tiêu hủy quả tiễn, chưa kể đến là những quả tiễn mà từ chiến hạm hay là từ đất liền có thể bay lên mà để mà một viên đạn bắn một viên đạn, có nghĩa là phá hủy đó. Nhưng mà cái điều mà mình nên nhớ rằng đó là khi mà một viên đạn, hai viên đạn thì họ có thể bắn được. Nhưng mà nếu mà mưa, như mưa rớt xuống đó, cả mấy chục viên đạn thì chiếc xe là một, chỉ cần một viên đạn với đầu đạn nguyên tử là có thể tai hại vô cùng. Thành ra cái technology đó nó rất là thành công, nhưng mà chưa đủ để phá hủy một cái sự tấn công ào ạt nếu một quốc gia đó có rất nhiều đầu đạn nguyên tử. Tôi còn nhớ thời nhỏ, không biết quý vị có nhớ, có đọc những cái chuyện mà hồi xưa khi tôi còn nhỏ, tôi đọc những cái chuyện tàu đó, như là Thủy Hổ hay là Tiết Nhân Quý, Chinh Đông hay là Tam Quốc Chí. Trước khi cái thời nhỏ tôi đọc cái đó, trước khi tôi đọc Qua Kiếm Hiệp á, thì cái thời đó tôi còn nhớ rằng á, họ, những người tàu họ biên ra những cái, họ tưởng tượng ra thôi, là những nhà gọi là ở trên, gọi là như là cái danh từ gọi là gì, những tiên sinh mà ở trên núi xuống đó có những cái phép, họ có thể kêu gọi bủ bối. Có bủ bối là chi, là một con dao, là từ trên không bay cách không qua một cái núi để chém đầu một đối thủ, và họ, những người đó thì đã thành công rất nhiều. Thì đó là một cái sự tưởng tượng, mà bây giờ cái drone technology hay là những cái quả thực tiễn phòng không nó như vậy. Với cái technology này, với cái đòi dọa của một cái xứ, một cái quốc gia nhỏ bé mà cái GDP chỉ có khoảng 11 tỷ đô la thôi, 11 tỷ đô la, 12 tỷ đô la, nó còn công, đại công ty của Hoa Kỳ nữa, mà có thể chế ra quả gọi là nguyên tử lực mà có thể đe dọa Hoa Kỳ, thì điều này người ta bắt đầu, người ta suy nghĩ rằng những quốc gia khác họ sẽ bất nhất làm như vậy để tạo áp lực. Thì cái technology mà người chắc chắn là sau này nó sẽ booming, mà bao nhiêu họ sẽ mua từ Hoa Kỳ hay là Nga Xô hay là Trung Quốc đó, đó là technology về missile defense. Và cái thứ nhì nữa là cái technology về điện cơ kế toán, có nghĩa là electronic warfare, để mà có thể chống lại chuyện đó. Tại vì cái này nó sẽ lan tràn, và những cái kỹ nghệ đó chắc chắn sẽ được lên rất nhiều trong tương lai, vì cái quỹ quốc phòng của bao nhiêu quốc gia sẽ bắt đầu đổ vào chuyện đó để tự phòng thủ thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Không ngờ giáo sư còn trẻ mà lại đọc về những cái quyển chuyện của tàu chứ là từ
tôi đọc hết đó chị, tôi đọc những cái truyện tàu, rồi sau đó tôi tất cả kiếm hiệp đều đọc hết á.
Về kinh tế, về tài chính phải không năm?
Dạ vâng. Giáo sư rất là giỏi phải không, thưa cô Quỳnh Lan?
Ham đọc chuyện vui chứ không phải giỏi chứ, thưa chị.
Dạ vâng, một câu hỏi khác thì Nam Phương muốn gửi tới giáo sư rằng là không biết rằng là tương lai triển vọng tiền lương và đời sống của người dân trung bình sẽ lên cao hay không, thưa giáo sư, và những nhà kinh tế gia họ đưa những cái phương pháp khoa học nào vào cái yếu tố gì để mà tiên đoán cái vấn đề đó vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, một trong những cái điều mà người ta gọi là người ta report cả năm nay rồi, họ nói rằng kinh tế Hoa Kỳ vững chãi, lên chậm nhưng mà lên, nhưng mà sao đồng tiền lương nó không lên. Nó không lên, nó không bao nhiêu lên. Những người nhà đầu tư stock market thì họ giàu lắm, họ càng ngày càng giàu, nhưng mà cái lương từng người hàng ngày nó không lên bao nhiêu. Tại sao vậy? Tại vì hồi xưa đó, mỗi khi mà có một sự khủng hoảng kinh tế và trở lại, trỗi dậy lại đó, thì sau đó cái lương khoản nó lên và cái job market nó gia tăng cũng nhanh lắm. Bây giờ gần đây liên tiếp 3 tháng mình thấy cái job market được tạo ra, nhưng mà lương vẫn không lên. Thì một trong những cái phương pháp mà họ coi rằng cái triển vọng về tiền lương như cô Nam Vương hỏi đó, là cái một cái phép nó gọi là US Productivity Index, có nghĩa là gì? Là mức sản xuất năng lực của từng người dân. Là như thế này, là họ có một cái hệ thống supercomputer nó rất là tinh vi, nó đủ thứ. Không có một cái khoa học nào mà nó bao gồm một cái computer thường không thể làm được. Một cái supercomputer nó lấy cả ngàn ngàn yếu tố, mà cái yếu tố này nó ảnh hưởng đến yếu tố kia, nó vây chuyền với nhau. Nhưng mà họ tiên đoán là như vậy, là họ đã tạo ra yếu tố là như vậy, là tất cả những cái năng lực và sản xuất á, của toàn quốc Hoa Kỳ, không kể phải bỏ ra những cái mức sản xuất của nông lâm súc, có nghĩa là farm, non farm, có nghĩa là nông lâm súc thì bỏ ra, tại vì cái đó không phải là kỹ nghệ. Thì họ lấy tất cả những cái sức sản xuất của trong nền kinh tế của Hoa Kỳ chia ra với lại từng đầu người công dân người làm và từng giờ, và họ thôi coi cái index đó trong thời gian dài hạn nó có gia tăng lên hay không. Thì đó chỉ là một cái measure để họ, thì rồi họ so sánh trong quá khứ, trong cái thời điểm kinh tế quá khứ, thì nó họ thấy rằng á, trong mấy tam cái nguyệt liên tiếp so với những năm trước nó gia tăng có 1% mà rất là thấp, rất là chậm so với lại những cái thời mà kinh tế của năm gọi là 2010 á, nó gia tăng tới 2% gấp đôi lận. Rồi chưa kể đến là họ dùng những cái yếu tố là cái những cái thăm dò về cái mức tự tin của người tiêu dùng, rồi những cái forecast của những cái kỹ nghệ nó cả ngàn và yếu tố trọng vào nhau, thì họ nói rằng hiện giờ cái triển vọng thấy rằng cái đường dài mà tiền lương phản mà đi lên với nền kinh tế, nhất là với cái nặng lạm phát lại thấp nữa, thì không có thấy cái tương lai là cái lương phản của từng người dân đó sẽ gia tăng đáng kể bao nhiêu trong thời gian cận đại kế này.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, có lẽ một cái tin mà chúng ta trong tuần qua ai cũng để ý đó là tin về một kỹ sư tại Google đã bị sa thải bởi vì ông viết trên một cái memo chia sẻ với đồng nghiệp là vấn đề là phái nam phần nhiều thì họ có cái thiên khiếu giỏi về technology job hơn là phụ nữ. Thì cái điều này cũng gây lên cái sự phản ứng rất là nhiều, nhất là đối với phụ nữ. Thì thưa giáo sư, như vậy liệu rằng là cái email mà mình viết ở trong sở có được bảo vệ cái quyền riêng tư cá nhân privacy hay không, và cái luật mà free speech có được áp dụng hay không ạ, thưa giáo sư?
Dạ, thưa, thật sự ra cái này chắc chắn là sẽ có một cuộc thư kiện giữa người dân gần nhân viên, đó là một kỹ sư với Google, mà đây là cũng một cái tiền lệ là bao nhiêu hãng bây giờ họ sẽ theo dõi cái case này để họ như thế nào. Và đây là một cái email, tôi cũng có đọc cái email mà ông biên với đồng nghiệp chia sẻ cái tư tưởng, chứ không phải là một cái policy mà ông gửi qua cho nhân viên. Ông này chỉ là một kỹ sư thôi chứ không phải là giám đốc hay là trưởng ban gì hết á. Ông chia sẻ với đồng nghiệp, người đồng nghiệp đó gửi cho người khác, rồi từ đó nó gọi là nó lan rộng ra cả công ty luôn. Và sau đó ông CEO lại quyết định đuổi ông đó. Đó. Nhưng mà trên nguyên tắc nó như là như thế này. Free speech, ai cũng được quyền, đó là hiến pháp, quyền hiến pháp của công dân được quyền và phát biểu tư tưởng, đó là hiến pháp, quyền tư tưởng, phát biểu tư tưởng của cá nhân. Tuy nhiên, khi mình làm trong công ty đó, thì tất cả những email trong công ty đó phải là work related. Thì dĩ nhiên ông này, ông đây là công an việc làm chứ không phải ông nói chuyện riêng tư. À, tại vì ông nói ông không đồng ý với cái policy của Google là bằng cách là gần như là kỳ thị nam giới, là phải muốn bao nhiêu đàn bà như vậy, mà trong khi ông thấy rõ ràng là đại đa số đàn ông là có thiên khiếu. Nhưng mà cái cách nói ông nó không có khoa học, nó không có chứng minh, ông chỉ nói ý kiến của ông thôi. Đây là cũng là một cái discussion về việc làm. Thành ra nói rằng ông lạm dụng cái email để nói việc tư thì không đúng. Thành ra cái đó không phải lý do để đuổi được. Nhưng mà một cái điều mà mình nên nhớ rằng khi mình làm việc trong một công ty đó, tất cả email, computer hay tất cả việc gì là những cái hồ sơ đó đều là property của công ty đó. Đó là sở hữu công ty. Công ty có thể vô email, có thể bất cứ cái gì để xem xét. Đó là điều thứ nhất. Thứ nhì nữa là công ty họ có policy. Có những policy nó rất là chằng chịt, nó nhiều. Tại sao? Là tại họ muốn dùng cái đó để áp dụng trong trường hợp cần thiết. Đây là cái trường hợp mà họ áp dụng một cái section của policy vào cái email đó và đuổi ông đó, chứ không phải tất cả những gì ông nói về cái chuyện đó cũng đuổi hết. Đó là cái lý do. Thành ra free speech có quyền, nhưng mà nếu violation của một trong một cái section free speech đó mà violation của policy là bị đuổi, và cái thời gian mình làm việc trong đó, tất cả email đó đều công ty được quyền xem xét. Thành ra cái điều đó mình phải cẩn thận là như vậy, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chuyển qua một câu hỏi khác, rằng là trong 8 tháng đầu qua của chính phủ Trump thì những cái mà cơ quan mà liên bang đã giảm đi rất là nhiều, và những cái lệnh cấm và phát triển cho những đại công ty vì vi phạm luật pháp, thì tài chính của SEC đến 2/3 thì ít hơn, thì tại sao, và không biết rằng là điều này tốt hay xấu vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, thật sự ra mình phải biết thêm chi tiết của những cái đúng như vậy, cô nói cái đó đúng như vậy, họ Wall Street họ report cái đó là trong 7-8 tháng đầu á của tổng thống Trump á, SEC là cái công ty không phải công ty, là cái cơ quan được đặt dưới quyền của quốc hội để regulate tất cả những công ty mà gọi là gì, financial institution, những công ty nào mà không phải financial mà tất cả những công ty nào bán stock market trên thị trường công đó, là phải dưới quyền nó, ngay cả những cái luật lệ về accounting rule đó đều bị SEC gọi là dưới quyền, là thẩm quyền của SEC, để chi, để họ regulate những cái stock market cho nó phải công bằng và nó thanh lịch. Trong nửa năm đầu đó thì chính phủ Trump đó, SEC đó đã ban ra cái phạt đó cho những cái nhà đầu tư, hoặc là cái, có thể là insider trading hay là violation gì disclosure, những công ty nào họ không đưa ra những cái gì cho nó minh bạch và làm việc nó không có rõ ràng đó, nó họ chỉ phạt tròn thèm có chỉ dưới $500 triệu so với lại nửa năm trước đó, của năm thì trước đó của giới chính phủ Obama đó thì tới 1.5 tỷ đô la, có nghĩa là chỉ có 1/3 thôi, 1/3 của cái mức phạt của cái những cái thời trước của Obama, là vì ông Trump ông luôn luôn nói rằng luật lệ gắt gao quá, bó buộc quá, làm cho những cái công ty đó nó không có business friendly, họ mua bán. Nhưng mà cái điều này đó dĩ nhiên là phải biết thêm chi tiết mình biết đúng là sai, nhưng mà trên đại cương nhìn vào đó thì tôi không đồng ý, là tại vì cái điều mình nên nhớ rằng đó, cái sự theo dõi cái SEC đó, cơ quan đó SEC mặc dù nó vĩ đại nhưng mà họ chỉ theo dõi chừng khoảng 1-2% cái activity của Wall Street thôi, có nghĩa là 89 hay là 85-86%, 95-96%, 97% không có bị theo dõi là tại nó quá nhỏ đi hay nó nhiều quá đi, cái nào nó trắng trợn nó rõ rệt lắm mới bị phạt thôi. Họ vi phạm nhiều lắm nhưng mà không có bị phạt được dễ dàng, mà họ phạt như vậy đó mà bây giờ lại giảm như vậy đó thì chỉ là đưa ra một cái tín hiệu rằng cứ việc qua lấy đi, cái share bị phạt nó ít. Đây là những cái tệ trạng mà nó đã dẫn đến cái khủng hoảng kinh tế của quá khứ, hay là những scandal như cái thời Enron, những công ty họ vi phạm, họ không có relate để họ đưa cái stock market họ lên. Thành ra đối với tôi đây là cho phép những nhà đại tài phiệt hay những công ty đó có một cái incentive là sẽ không bị phạt nhiều, cái chain đó, gian lận nó lợi nhiều hơn là bị phạt. Đối với tôi đó là dấu hiệu không tốt, nhưng mà dĩ nhiên là cần phải data thêm mới nói chính xác được, thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Rất tiếc là chúng ta đã hết giờ rồi. Mặc dù rằng là có rất là nhiều câu hỏi để mà được hỏi giáo sư, được nghe thêm nhiều nữa. Nhưng mà xin hẹn lại với giáo sư và quý thính giả vào kỳ tới vậy. Xin kính chúc quý thính giả và giáo sư cùng gia đình cũng như là Nam Phương một cuối tuần luôn luôn được nhiều niềm vui, được bình an và được hạnh phúc bên cạnh người thân. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại vào kỳ tới ạ.
Dạ vâng, rất hân hạnh. Dạ, xin kính chào quý chị, kính chào quý vị. Xin hẹn vào tuần sau. Dạ.